nhớ pháp nhị lý thập ý. Bữa nay hôm nay là nhắc nhở cái con pháp nhị lý thập ý. Còn tất cả những cái tâm gì đừng có dùng cái pháp nào ức chế tâm hết. Nghĩa là mấy con cố gắng còn ức chế cái tâm của mình sẽ được 30 phút 1 giờ cho không vọng tưởng thì thầy. Có vọng tưởng thì thầy tự có vọng tưởng. Dù ngồi đây mới con phút có niệm rồi, tốt. Mấy người đã tự dỗ vậy. Cái gì ý thức còn hoạt động thôi. Vậy thì ý thức làm gì ý thức có gì đâu. Ý thức khởi ra thì ý thức dẹp. Rồi cứ dẹp như vậy. Từ 1 phút nó có, là 2 phút nó có, 3 phút có, 5 phút có, 10 phút có. Thì các ý hòa. Ý thức này khởi ra thì ý thức khác đánh xuống. Ý thức đánh ý thức. Ý thức dẹp ý thức. Bởi vì cái ý của trong đầu chúng ta nó khởi ra cái niệm chứ gì. Nhưng mà cái niệm tự động nó khởi ra là do cái con tham sân si mạng nghi dục nó sinh ra cái niệm. Cho nên cái tác ý là cái ý của chúng ta làm chủ cái niệm đó, không có cho nó làm cái gì tham sân si nữa. Cho nên chúng ta tác ý lấy ý giữ ý. Và cuối cùng thì chúng ta còn cái ý là hôm nay thì nhắc nó còn cái điều này thôi, chớ không phải dùng ức chế cái ý đừng cho khởi niệm. Hậu có khởi niệm nhiều lắm mà tác ý cũng nhiều. Hàng ngày ngồi không mà tác ý phải việc lặng chút được. Chúng ta có công việc làm, phải là ngồi tới không đâu. Ngồi tỉnh táo mà khi có không cần thì liên bị đi kinh. Mà nó không buồn ngủ được sợ. Sao hôm nay tôi mất ngủ cũng nằm căng hoa trở lại. Thôi không có sợ, mày không ngủ thì càng tốt. Ngủ là si mấy con, là mê, là ham ngủ là mê muội. Nó ngủ không được, nó lười được, mà mai nằm mà sao cầu cho tỉnh thức càng tốt. Thì nó bây giờ nó tỉnh, nó mệt gì nó mệt, nhưng mấy con cứ ôm thằng nó được càng tốt, cho thức được càng tốt. Có vậy cứ ôm chặt hoài thức là càng tốt. Từ riết nó bắt đầu tỉnh bơ, nó không còn mệt. Bệnh đau mà còn đuổi được, cái thứ mà mất ngủ mà lo cái gì. Chứ đừng bảo nó ngủ lợi cũng không được. Ngủ lợi là bảo mình si thêm gì cũng được. Chị nghe đi. Ngủ lợi không tốt. Đừng có sợ mất ngủ. Thầy nói thật sự. Suốt đêm thầy ngủ thầy có chết đâu. Cái đêm nào thầy có thầy ngủ đâu. Tại vì nó không ngủ mà ngủ chi. Mà thầy cũng đâu cần gì phải ngủ. Ở đời người ta ngủ thì người ta ham chứ còn khi không thầy là. Ai làm gì thì cũng biết, nằm đây nó ngủ thì luôn luôn thấy con mình nó đặc biệt. Nó là chứ sao, ngủ không có tiêu. Không phải mình ngu si không. Cho nên không ngủ là khổ. Đừng có thấy con mất ngủ bữa nay sao nó ngủ không được. Khổ lắm, không biết là bệnh gì. Đừng có sợ bệnh cho mình chết vợ. Cho nên không ngủ là tốt. Nó càng tỉnh càng tốt. Ngủ ít càng tốt, ngủ nhiều càng si. Thầy dặn đừng có sợ. Mấy người lớn tuổi ít ngủ tốt rồi. Giờ cơ thể nó không ham ngủ nữa là tốt rồi. Vậy thì mày ráng tu chứ sắp sửa mày ít ngủ là mày sắp chết. Còn mấy đứa còn trẻ còn ham ngủ, tức là nó còn già. Nó còn già nó còn ham ngủ. Nó mê ngủ. Cho nên vì vậy mà mấy người lớn tuổi ít ngủ rồi thì nó còn có điều kiện để mình tu là tốt. Không ngủ thì mình không hát được. Còn các con hoặc còn tuổi trẻ mà nó ngủ, ngủ ít thôi nha, học cho ngủ giờ đó mà. Giờ nào ngủ là ngủ, mà giờ nào ngủ là tạo đi kinh hành cho mình ngủ mình té cho mình chết. Giỏi mình ngủ đi, phải đi cho mình té. Mà nó ngủ rồi nó té cho mình sợ. Chừng đó nó sợ. Cho nên sáng tập, đừng có sợ mất ngủ, mà sợ mình còn ham ngủ. Nó có chết rồi đâu. Thầy già rồi mà thầy mất ngủ có chết thầy đâu, hỏi mấy thầy. Thầy này có chết đâu. Nhưng mà không tu á, nó mất ngủ là sắp sửa nó chết đó. Bởi vì mấy người già ít ngủ rồi là sắp sửa chết đó. Không, thầy nói thật sự mà. Nó không ngủ là nó sắp chết. Mà nếu không tu nó sẽ chết. Còn tu rồi thì nó chết. Coi vậy. Không, thầy nói cái hiện tượng thân cơ thể của chúng ta. Nó chỉ đi đến cái chỗ mà nó không ngủ là chết, nó sẽ không ngủ. Bởi vì nó không ngủ mà nó không tu thì cái cơ thể của cái người già sẽ mệt mỏi. Nó ngủ là nó phục hồi lại cái sức khỏe của nó, mà nó không ngủ là cái sức khỏe nó kém, mà sức khỏe nó càng kém thì bệnh tật nó đổ đầy. Cái ổ bệnh nó tới rồi, nó không ngủ là cái ổ bệnh nó tới. Mà nếu con không giữ được cái tâm bất động, không giữ được cái pháp nghiệp của tự ý, thì nó còn đuổi không đủ được bệnh, thì cái cơ thể của nó còn càng bệnh nó càng suy yếu, mà càng suy yếu thì càng. Nó còn phải hiểu điều đó, cho nên thấy tuổi trẻ thì nó ham ngủ thì thấy nó phục hồi thân thể, cho nên nó không có bệnh. Còn nếu con không ngủ là bệnh nó đổ tới, cái ổ bệnh nó sẽ xảy ra. Cho nên cố gắng để không có để cho cái bệnh nào mà lọt thì nó còn mới một chữ. Thì hôm nay thì nếu con nghe thầy dài cái thầy sợ nếu con ức chế thôi, nhớ đừng ức chế, tu tập gì cũng đừng ức chế ý thức. Ý thức quan trọng, ý là chủ, ý tạo tác, ý diễn tạo. Trong kinh pháp cú đức phật nói gì đó, cho nên chúng ta không được gì của ý thức. Đừng có bắt chước thiền tâm, đừng có bắt chước thiền đạo tâm. Thiền đạo tâm niệm phật nhất không bất loạn, để ý thức nó diệt ý thức để nó trở thành cái tỉnh thức. Còn thiền tâm biết giận thì buông biết hết giận thì tức là diệt ý thức thì nó lọt trong không khí nó sẽ. Còn chúng ta thì đi dục tham tham muốn giận hờn thì nó đi hết ra, đuổi sạch ra bằng pháp nghiệp của ý để tạo thành cái ý thức này. Lấy cái ý tạo thành cái ý thức của nó. lấy cái ý thức của chúng ta diệt cái ý thức, giận cái ý thức tham sân si của nó ra, thì cái này nó trở thành cái lực, thì cái kia nó sẽ bị hết ra. Nghĩa là lấy ý diệt ý, lấy cái ý thức này diệt cái ý thức sai. Bởi vì trong chúng ta có cái ý thức đúng và có cái ý thức sai, có cái ý thức thiện mà cũng có cái ý thức ác. Các con thấy không? Mà ác thì diệt, diệt cái ác của cái ý thức ác mà tăng trưởng sanh trưởng cái ý thức thiện. Như trong tứ chánh tài đức Phật ngài cụ thể, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà chúng ta là người tu như vậy mới đúng pháp, mà là có phương pháp như lý pháp lý thôi. Các con thấy thầy dạy như con rất là căn bản, rất là học pháp, không có sai mà chỉ có xuyên là hết được sự thật. Còn bây giờ nói được gì hết được được yên tâm. Ngại này hả? Không có đi qua đi lại ngại hết. À, mình ví dụ như cái giờ này cái người mà ở cái cấp xa dưới này mà đi cấp thật, cái người này mà đi cấp thật về rồi thấy cái cấp kế được. Không có đi một lần hai người ba người đến đó. Cái người ở xa người ta sẽ đi trước, rồi kế cái thấp của người đó về rồi thì kế cái thấp được. Thì cứ như vậy tới cái người thấp gần nhất ở gần cái chỗ để thôi thì mình đi xa, coi như là mình là một người lịch sự nhất, phải không? Mình nhường cho người ở xa người ta đi, cái đó là cái tốt chúng ta không. Cho nên vì vậy đó, mình đừng có đi mà hai ba người làm cái đó.